thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
Để phấn đấu vì một cộng đồng không còn bệnh lao, trong những năm qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám và điều trị, góp phần ngăn chặn sự lây lan và đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng.
Học hộ thi hộ đang là một thực trạng đáng báo động, nhất là trong sinh viên, khi mà việc học hộ thi hộ được công khai trên mạng xã hội. Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Alo Sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phương án phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên. Năm 2018, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đợt bão áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, không khí lạnh kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất của nhân dân. Khu vực tỉnh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây mưa diện rộng trên địa bàn. Trong năm 2018, thành phố phân bổ nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống thiên tai trên 7,7 tỷ đồng để mua sắm vật tư phục vụ công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả các công trình đô thị, công trình trường học, giao thông thủy lợi và sản xuất nông nghiệp bị hư hại để ổn định đời sống cho nhân dân. Theo dự báo, tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn năm 2019 sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường do chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 để ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập úng, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như hệ thống các công trình thủy lợi trọng yếu, khu vực bãi đổ thải mỏ than Khánh Hòa và 16 xã phường ven bờ sông Cầu, các đường giao thông. Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo các phường xã tiếp tục chủ động kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ công trình làm ảnh hưởng đến công tác tiêu úng thoát lũ. Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Với mục tiêu giúp bà con nông dân có thêm kiến thức chăn nuôi, trồng trọt áp dụng vào sản xuất tại gia đình, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn của thành phố như Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến Nông đã tổ chức trên 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.000 lượt nông dân. Về kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa, mầu vụ xuân, kỹ thuật chăm sóc chè và kỹ thuật chăn nuôi phòng tránh bệnh cho đàn vật nuôi. Từ khâu chuẩn bị vệ sinh chuồng trại, lựa chọn các loại con giống đến kỹ thuật chăn nuôi đối với đàn vật nuôi. Trong các kỹ thuật phòng bệnh, người dân được hướng dẫn cách nhận biết một số bệnh như bệnh lở mồm long móng, tụ dấu, tả trên đàn lợn, bệnh tụ huyết trùng, Newcastle, nấm phổi, viêm thanh khí quản truyền nhiễm ở gà và bệnh cúm ở gia cầm. Ngoài việc truyền đạt về các kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, các cán bộ chuyên môn đã tuyên truyền khuyến khích bà con nông dân đưa các giống cây trồng mới có năng suất cao vào sản xuất. Thông qua các buổi tập huấn, người nông dân đã nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, chăn nuôi, thay đổi dần phương thức canh tác lạc hậu, chuyển sang áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, tháng 2 vừa qua, ngành tài nguyên môi trường đã kiểm tra và xử lý 6 vụ vi phạm về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền xử phạt trên 100 triệu đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, ngành chức năng đã kiểm tra và xử lý 16 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền thu và nộp vào ngân sách nhà nước là gần 140 triệu đồng. Được biết, các vi phạm chủ yếu khiến cơ quan chức năng phải tiến hành xử lý là do các cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện đúng nội dung của đề án bảo vệ môi trường, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo định kỳ, không thực hiện giám sát môi trường định kỳ. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm thể hiện tính răn đe đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm, gây ô nhiễm môi trường, qua đó góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào nền nếp, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp.
chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019, Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 2 đã tổ chức ngày hội điểm tiến bước lên đoàn. Ngày hội tiến bước lên đoàn của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 2 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thu hút đông đảo học sinh tham gia, như lễ chào cờ theo nghi thức đội, sinh hoạt truyền thống 88 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, biểu diễn văn nghệ, đồng diễn toàn trường, tham gia các trò chơi dân gian. Với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi đoàn, đội và tình bạn, nhiều tiết mục văn nghệ đã có sự chuẩn bị, đầu tư công phu, được học sinh nhà trường biểu diễn. Đặc biệt là màn đồng diễn cờ semaphore của học sinh nhà trường đều tăm tắp trên nền nhạc hai ca khúc truyền thống của đội, đoàn đã để lại một ấn tượng khó quên đối với những đại biểu đến dự. Việc tổ chức ngày hội tiến bước lên đoàn là hoạt động thể hiện niềm tự hào về truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tạo không khí vui tươi sôi nổi giúp các em vươn lên trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động do đoàn đội tổ chức, phấn đấu trở thành những đoàn viên thanh niên, những công dân tốt, tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai. Đây cũng là sân chơi để học sinh nhà trường thể hiện tài năng, năng khiếu ca hát, biểu diễn của mình. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Thị Thùy Trang, học sinh lớp 7B, Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 2 nói, ngày hội tiến bước theo đoàn là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục cho chúng em về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và trưởng thành.
Hôm nay được tham gia ngày hội của trường thì bản thân em cũng rất là vui. Bọn em được trải nghiệm nhiều trò chơi và nhiều chương trình bổ ích của trường. Em mong rằng trường sẽ tổ chức thật nhiều hoạt động như thế này để bọn em được tiếp xúc và trải nghiệm nhiều hơn ạ. Hôm nay nhà trường tổ chức ngày hội này làm cho em hiểu thêm về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và em sẽ cố gắng phấn đấu để đạt thật nhiều thành tích để trở thành một người đoàn viên giỏi của đoàn.
Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội thành phố đã chỉ đạo liên đội các trường học tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe và ngày hội tiến bước lên đoàn tại 100% liên đội trực thuộc.
Trong tháng 3 này, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên chỉ đạo 100% các liên đội trực thuộc trên địa bàn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn. Và sau khi tổ chức điểm vào ngày 21, 22 tháng 3 thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo đồng loạt tất cả các liên đội tổ chức trước ngày 26 tháng 3 năm 2019. Thông qua các hoạt động này thì không chỉ giáo dục truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà qua đó thì cũng tạo một cái sân chơi bổ ích lý thú cho đội viên thiếu nhi trên địa bàn toàn thành phố.
Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian độc đáo như đi xe đạp chậm, đi cà kheo và bịt mắt đánh trống. Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh đã tạo nên không khí sôi động cho ngày hội. Ngày hội tiến bước theo đoàn là hoạt động thiết thực của Liên đội Trung học Cơ sở Chùa Hang 2 nói riêng và của Hội đồng đội thành phố nói chung nhằm tuyên truyền giáo dục cho học sinh thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt, chăm lo thiết thực cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố. Qua đó tạo môi trường tốt nhất để các em học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức, phấn đấu trở thành những người đoàn viên ưu tú, người công dân tốt, chủ nhân tương lai của nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, để phấn đấu vì một cộng đồng không còn bệnh lao, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng khám và điều trị, góp phần ngăn chặn sự lây lan và đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cuộc sống cộng đồng. Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh lao 24 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sự nỗ lực phòng chống bệnh lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên.
Với quy mô 270 giường bệnh, năm 2018, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên đã khám điều trị cho 7.500 lượt người, trong đó đã điều trị cho trên 350 bệnh nhân lao có bằng chứng vi khuẩn học và 576 bệnh nhân lao không có bằng chứng vi khuẩn học. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống lao, bệnh viện đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phong cách phục vụ đối với người bệnh. Ông Lý Xuân Hương, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào viện điều trị lao phổi một tuần nay, được các bác sĩ chăm sóc, nay sức khỏe của ông đã khá hơn.
Khi vào bệnh viện lao phổi của tỉnh Thái Nguyên này thì tôi thấy là mặc dù lần đầu tôi điều trị, nhưng tôi thấy phải nói là cái không gian và cái khu vực điều trị là rất sạch sẽ, thoáng đãng. Nói chung là bệnh nhân thì vào thì cũng được chăm sóc ân cần. Đến giờ khám bệnh thì bác sĩ cũng đến thăm hỏi chu đáo, đồng thời là cũng ân cần hỏi han bệnh nhân, kiểm tra sức khỏe và điều trị thuốc đúng thời gian và đúng giờ. Chúng tôi cảm nhận sự hài hòa giữa bác sĩ và bệnh nhân rất là tốt.
Bác sĩ Ngô Thị Thu Tiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cho biết, cuối năm 2017, bệnh viện đã đưa ứng dụng GenExpert vào phục vụ công tác xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao nhanh. Đây là một kỹ thuật ứng dụng sinh học phân tử mang tính đột phá, cho phép xác định vi khuẩn lao ở mức độ ít với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Với kỹ thuật này, việc phát hiện ra bệnh nhân mắc lao hay lao kháng thuốc chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Với việc đưa hệ thống chẩn đoán lao nhanh bằng GenExpert vào hoạt động, giúp bệnh viện chẩn đoán phát hiện sớm bệnh nhân mắc lao và lao kháng thuốc ngay từ bước đầu để điều trị kịp thời và hạn chế lây lan ra cộng đồng. Mắc bệnh lao đã nguy hiểm, mắc lao kháng thuốc thì độ nguy hiểm tăng gấp nhiều lần, bởi vi khuẩn lao không chỉ kháng một mà nhiều loại thuốc chống lao khiến nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ Hoàng Văn Cường, phụ trách khoa nội 2, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên cho biết, toàn tỉnh hiện đang quản lý 26 bệnh nhân lao kháng thuốc, nhưng việc quản lý và điều trị cũng gặp khá nhiều khó khăn.
Trong khoa nội 2 của chúng tôi chuyên điều trị về lao kháng thuốc, thì trong năm 2018 vừa rồi, hơn 1.000 bệnh nhân điều trị trong khoa chúng tôi thì có đến hơn 200 bệnh nhân lao. Thì trong 200 bệnh nhân lao đấy thì cũng có hơn 20 bệnh nhân lao kháng thuốc. Thì là thường là những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân gia đình khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí là những cái trường hợp là không có gia đình. Cho nên là đã điều trị lao là nó đã kéo dài rồi, mà điều trị kháng thuốc lại kéo dài nữa. Hiện tại thì chúng tôi không phải sử dụng phác đồ 20 tháng, chỉ từ tháng 7 vừa rồi thì chúng tôi mới điều trị cái phác đồ 9 tháng, do đó cái thời gian kéo dài như vậy, tuân thủ điều trị lao đối với những bệnh nhân và gia đình bệnh nhân rất là khó khăn. Nên sự phối hợp của họ thì là hầu như là chúng tôi điều trị một thời gian bỏ, hoặc là điều trị không nghiêm ngặt, không đều đặn.
Để thực hiện được mục tiêu chiến lược quốc gia về phòng chống bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đó là tiếp tục giảm số người chết do bệnh lao và giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20 người trên 100.000 dân. Bên cạnh việc khám và điều trị cho người bệnh, bệnh viện còn đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh lao từ tỉnh xuống các huyện, thị, thành phố, các thôn bản, nhờ đó chương trình luôn đạt yêu cầu. Bà Ngô Thị Thu Tiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì chương trình chống lao quốc gia thì đã hỗ trợ rất là nhiều trong cái hoạt động lao kháng thuốc. Phải nói đầu tiên đấy là hỗ trợ trong việc chẩn đoán lao kháng thuốc. Mỗi một bệnh nhân nghi ngờ lao kháng thuốc thì đều được chẩn đoán bằng cái phương pháp là làm GenExpert. Thì hiện nay thì chương trình chống lao đang tài trợ cái cáp trích từ nguồn quỹ toàn cầu. Và nếu tính trung bình ra thì mỗi một bệnh nhân được hỗ trợ như vậy là gần 2 triệu đồng để làm cái xét nghiệm chẩn đoán ra lao kháng thuốc như vậy. Bên cạnh đó, nếu được chẩn đoán đúng là lao kháng thuốc được vào điều trị thì bệnh nhân sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong vòng 15 ngày điều trị nội trú và hỗ trợ các cái tiền, ví dụ như là những cái tiền về xét nghiệm, những cái tiền về chi phí giường bệnh mà bảo hiểm y tế không thanh toán thì bệnh nhân đều được hỗ trợ. Ngoài cái việc mà điều trị nội trú ra thì bệnh nhân còn được hỗ trợ cái tiền đi lại khi bệnh nhân đến tái khám hàng tháng.
Mặc dù lao là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi và phòng tránh được. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống lao, ngoài các biện pháp chuyên môn, rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng về công tác phòng chống và điều trị bệnh để góp phần khống chế, đẩy lùi và tiến tới đẩy lùi bệnh lao.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Các bạn thân mến, tháng 3 là tháng thanh niên, tháng để các bạn đoàn viên thanh niên của Đại học Thái Nguyên nói riêng, tỉnh ta nói chung, cùng góp sức trẻ làm nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng, cho xã hội và cho chính tổ chức đoàn mà các bạn đang sinh hoạt học tập. Vậy những hoạt động nổi bật đó là gì? Mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Alo sinh viên số tháng 3 ngay sau đây.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Với mục đích mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, qua đó thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào sinh viên năm tốt, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức giải thể thao sinh viên năm học 2018-2019 với nội dung bóng đá trong nhà, futsal và dance sport. Kết thúc vòng đấu bảng, đội bóng của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã xuất sắc giành thắng lợi để đăng quang ngôi vô địch giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG năm 2019 khu vực Thái Nguyên và là đội tuyển đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết được tổ chức vào đầu tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 16 tháng 3, tại Trường Đại học Khoa học, Câu lạc bộ Thanh niên Tuyên truyền và Vận động Hiến máu Nhân đạo Trường Đại học Khoa học ABOTNUS trực thuộc Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Trung tâm Huyết học Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình Tuổi trẻ khoa học Một trái tim hồng. Đây là một chương trình có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Kết thúc chương trình đã có 144 đơn vị máu được hiến từ các bạn đoàn viên thanh niên. Những đơn vị máu quý giá đến từ chương trình sẽ được bổ sung vào ngân hàng máu của bệnh viện, giúp ích cho những bệnh nhân cần tiếp máu trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước.
Trong không khí tháng 3, tháng của thanh niên, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Mở đầu là lễ ra quân tháng thanh niên và Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại chương trình có 15 cây tếch, 10 cây sao đen, 4 cây đào đã được trồng. Tiếp đến là cuộc thi xây dựng và bình chọn clip truyền thông về các khoa và bộ môn trong nhà trường do Hội Sinh viên nhà trường tổ chức. Cùng với đó là giải chạy đều tập thể lần thứ 8 và gian hàng tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp đã thu hút đông đảo sinh viên toàn trường tham gia.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm. Chiều ngày 22 tháng 3, tại Quảng trường Thanh niên, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường đã tổ chức lễ ra quân khởi động tháng thanh niên năm 2019. Ngay sau lễ phát động, với màu áo xanh tình nguyện và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các bạn đoàn viên thanh niên đã tiến hành phát quang cây bụi, làm vệ sinh tại quảng trường thanh niên và vườn cây gỗ đinh, tổ chức thu gom rác thải, túi ni lông tập kết, xử lý theo quy định, cải tạo cảnh quan khuôn viên trường học sạch đẹp hơn, hướng tới tiêu chí trường đại học không rác thải.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay có một thực trạng đáng báo động, đó là các nhóm, hội, cộng đồng, những người học hộ, thi hộ đua nhau mọc lên như nấm với những lời giới thiệu có cánh được đăng trên các trang mạng xã hội Facebook rất nhiều. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Huế.
Được thành lập từ năm 2017, fanpage Học hộ, thi hộ ở Thái Nguyên trên mạng xã hội Facebook có thời điểm thu hút đến 9.000 thành viên tham gia. Qua tìm hiểu được biết, fanpage là một nhóm kín. Những ai không phải là thành viên rất khó có thể xâm nhập, lấy thông tin. Trong vai người muốn tìm người học hộ, tôi đã được nhóm bạn cũng là thành viên nhóm fanpage Học hộ, thi hộ ở Thái Nguyên giới thiệu đến một bạn tên NLA, sinh viên năm thứ 3 khoa quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Sau những trao đổi thỏa thuận, NLA cho biết ai có nhu cầu thuê người chỉ cần đăng lên nhóm với đầy đủ các thông tin liên quan đến ngày giờ, địa điểm, môn học kèm theo mức giá, thì ngay lập tức có hàng chục các bình luận và người thuê chỉ cần chốt chọn người là giao dịch thành công. Trung bình mỗi buổi học có giá dao động từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng tùy thuộc vào số tiết học trong một buổi. Tuy nhiên, nhiều khi lịch học hộ lại chung với lịch học trên lớp, nhưng vì người thuê đã chuyển khoản tiền học trước nên bắt buộc phải bỏ việc học của bản thân để đi học hộ, dẫn tới có môn học bị nghỉ học quá số buổi cho phép và phải học lại môn đó.
Cũng rất nhiều lần hối hận vì chuyện này, nhưng vì có những lúc mà thiếu tiền nên em đành phải học hộ để kiếm thêm tiền và thêm thu nhập cho mình ạ.
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã tìm gặp và trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngân, trưởng khoa khoa báo chí truyền thông và văn học Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên được biết. Với những quy định trong giáo dục, đại học sinh viên không được nghỉ quá 20% số giờ lên lớp, phải đủ bài kiểm tra. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cần bằng cấp, muốn tốt nghiệp nhưng không có thời gian, không thích đi học, đã nghĩ ra việc thuê người đi học hộ, thi hộ. Vấn đề này diễn ra phổ biến, đang trở thành vấn nạn trên giảng đường đại học.
Theo cô thì thực trạng học hộ hiện nay có ảnh hưởng thế nào đến sinh viên ạ?
Cái tình trạng học hộ thì đương nhiên là rất ảnh hưởng đến sinh viên. Cái thứ nhất, cái bạn sinh viên mà lại đi thuê người học hộ mình ấy, thì cô đánh giá rằng đó là một bạn mà ý thức rất là kém. Và cái chuyện mà để cho người khác học hộ mình thì đương nhiên nó sẽ kéo theo rất nhiều những cái hệ lụy. Tại vì thứ nhất là bạn ấy sẽ không nắm được một chút gì về kiến thức của cái chuyên ngành, của cái môn học mà mình được học. Thứ hai nữa là cái chuyện mà bạn ấy đi thuê người học hộ thì bạn ấy có thể sẽ đứng trước một cái nguy cơ là sẽ bị buộc thôi học, đình chỉ học tập khỏi nhà trường.
Thế nếu trong trường hợp mà sinh viên bị phát hiện học hộ thì nhà trường sẽ xử lý như thế nào ạ?
Nếu trong trường hợp mà phát hiện sinh viên học hộ hoặc là đi thi hộ chẳng hạn thì chắc chắn sẽ có những cái kỷ luật rất là nặng. Ví dụ đình chỉ, tạm dừng học tập.
Vậy để đẩy lùi thực trạng học hộ hiện nay thì các thầy cô nói chung và nhà trường nói riêng có những biện pháp, phương pháp gì để giải quyết ạ?
Để mà chấm dứt, đẩy lùi cái tình trạng học hộ thì đầu tiên là bản thân các em sinh viên phải vào cuộc cùng với các thầy cô và nhà trường. Các bạn sinh viên nghiêm túc ở trong lớp thì cũng không thể chấp nhận những cái bạn sinh viên mà lười biếng, ý thức học tập kém như vậy. Cho nên là các bạn phải tự kiểm soát quân số. Sau đó các bạn có thể phát hiện ra những người lạ và ngồi ở trong các cái tiết học báo lại cho các thầy cô giáo dạy bộ môn đó, để các thầy cô giáo dạy bộ môn sẽ có những cái biện pháp thích hợp đối với những cái trường hợp như thế. Thứ hai nữa là các thầy cô giáo thì cũng sẽ tăng cường kết hợp với đội ngũ cán bộ lớp để kiểm soát quân số và cái giờ học thì mới phát hiện ra được các bạn mà đi học hộ ấy và cái bạn mà thuê người đến học ấy. Bởi vì nhiều khi là sinh viên đông cho nên là nếu không có một cái sự kết hợp như vậy thì sẽ không thể kiểm soát được quân số như thế nào. Thứ ba nữa là thanh tra pháp chế của nhà trường cũng có thể phải tăng cường các cái đợt kiểm tra quân số một cách đột xuất để phát hiện những trường hợp sinh viên học hộ, thi hộ và có những cái biện pháp kỷ luật thích đáng.
Vâng, em cảm ơn cô ạ.
Các bạn thân mến, hy vọng qua câu chuyện của chính nhân vật trong cuộc và chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngân, trưởng khoa báo chí truyền thông và văn học, trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên vừa rồi đã giúp các bạn sinh viên nắm rõ hơn về những tác hại của việc học hộ, thi hộ. Dẫu biết rằng các bạn sinh viên có nhiều lý do khác nhau, nhưng khi đã gian lận là một điều sai trái và nó ảnh hưởng rất lớn đến chính tương lai của các bạn. Chính vì vậy, hãy tạo cho mình một thói quen học tập nghiêm túc. Có như vậy, chúng ta mới lĩnh hội đầy đủ những kiến thức trên giảng đường và áp dụng vào thực tiễn công việc sau này. Và đến đây, chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 3 năm 2019 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic nhập khẩu mới với 3 phiên bản có mức giá hấp dẫn. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt hàng mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 3. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 33 5544 0844 232 666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Để đánh dấu chặng đường 31 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên triển khai chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập ngàn quà tặng. Theo đó, trong thời gian thực hiện khuyến mại, tất cả khách hàng cá nhân đến mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu tại Agribank và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank thành phố để thực hiện một số dịch vụ như chuyển tiền đi trong nước, thanh toán hóa đơn, mobile banking, internet banking, dịch vụ thẻ sẽ được tặng tiền vào tài khoản hoặc tham gia hai đợt quay số may mắn và có cơ hội sở hữu những sản phẩm có giá trị gồm xe máy Piaggio Fly, TV Sony 4K 43 inch, đồng hồ Apple Watch. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 1 tỷ đồng. Hãy đến Agribank thành phố ngay hôm nay để có cơ hội mang may mắn về cho mình. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Này này, đã biết tin gì chưa? Chuyện giật mình không ngờ được đâu nhá.
Nghe rồi, nghe rồi. Tin đồn khắp văn phòng, giá kịch sàn, bung lụa thôi anh em ơi.
Đúng đúng, sáng ra đầu ngõ đã nghe xôn xao. Mấy cô em bán hàng online cũng khoe tíu tít, siêu tiết kiệm. Vậy thì từ giờ, tha hồ mà alo, không cần lo nghĩ, chẳng lo nạp thẻ nữa rồi.
Ơ, chuyện gì mà nghe hấp dẫn thế? Sao em chưa biết nhỉ?
Đây 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 đây, bật mí tin cực hot nhá. Viettel mới có gói cước trả sau cực chất, chỉ 100 đồng một phút thôi.
Cái gì? Chỉ 100 đồng một phút thôi á?
Thật chứ, chỉ 100 đồng một phút, hấp dẫn chưa nào?
Đăng ký hòa mạng trả sau ngay đi. Thế kỷ 21 rồi, ai còn nạp thẻ nữa bà ơi?
Nhất định rồi, em gọi luôn tổng đài 1800 8168 để yêu cầu ký hợp đồng trả sau ngay tại nhà đây. Tiếng lành đồn xa, nhà nhà Viettel.
Trả sau gọi rẻ, không lo nạp thẻ, chỉ 100 đồng một phút. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đông Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy, đa dạng khung giờ học, phòng tập với không gian sang trọng, trang thiết bị dụng cụ hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Trong thời gian khai trương, Yoga Quốc tế Hà Tuyên thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn dành tặng cho tất cả các học viên khi đăng ký. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo nhất. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!